This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cần cuộc đời toàn những khoe khoang và thấm hèn. Cười lên đi em ơi, cười để giấu những dòng lệ rơi. Hãy ngước mặt nhìn đời, nhìn đổi thay ta vang tiếng cười. Ta không cần làm người, thà làm chim trên rừng hoang vắng. Ta không thèm làm người, thà làm mây bay khắp.
Nhà Quyên xin kính chào quý vị thính giả và xin kính mời quý vị thính giả cùng đến với chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội với anh Michael Hoa, là tiến sĩ tâm lý, võ sư đệ nhất đẳng huyền đài Taekwondo Thái Cực Đạo và đệ ngũ đẳng huyền đài Taekwondo Không Thủ Đạo. Và lời đầu tiên, Nhà Quyên xin kính gửi lời chào đến anh Michael Hoa.
Vâng, trước hết Michael Hoa trân trọng kính chào tất cả quý thính giả của Radio Dallas 1600 AM. Và cảm ơn lời giới thiệu của Nhà Quyên với những ngành nghề cá nhân của Michael Hoa. Tuy nhiên, thưa quý nhà quý hương, chúng tôi là một người lo về tâm lý của teenager, là tất nhiên các em vị thành niên trong suốt gần 30 năm qua. Một trong cái điểm mà chúng tôi rất là hãnh diện là chúng ta có rất là nhiều tài năng ở nước Hoa Kỳ này. Và trong những cái tài năng đó thì không kém gì những cái chương trình giáo dục mà chúng ta được ấp thụ ở đây. Tuy nhiên ngày hôm nay chúng tôi chia sẻ cùng tất cả quý vị, bởi vì một đất nước tự do và đa tài đa năng, ai cũng có thể làm được hết. Đôi lúc chúng ta cũng quên đi những cái trách nhiệm, mà những cái trách nhiệm là chúng ta hay so sánh con mình với lại con những người khác, hay là ngay cả con của chúng ta mà so sánh giữa anh chị em với nhau. Cho nên nó cũng có nhiều cái kẹt lắm. Ngày hôm nay chúng tôi nói đến cái vấn đề là giáo dục gia đình và dạy con cái không phải là sai, nhưng mà ở bên này chúng ta không có thể nói là thương cho voi cho vọt là một cái áp dụng mà chúng ta thường dùng. Đó là một cái chương trình mà ngày hôm nay chúng tôi chia sẻ, là dạy con bằng roi bằng đòn nó có áp dụng có hiệu quả hay không, hay là chỉ bằng lời răng đe hay là những cái lời nói hay không mà thôi. Đó, lúc răng đe quá đáng nó cũng nguy hiểm nữa. Đó là cái đề tài mà chúng tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay, là chúng ta nên dạy con như thế nào. Không phải là chúng tôi nói đây là để mà dạy đời quý vị là cách dạy con như thế nào, nhưng mà ở bên này chúng ta nên nhớ rằng nó có nhiều cái luật lệ chúng ta phải tuân thủ. Cho nên do đó mà nó có nhiều cái mà trở ngại cho cái vấn đề mà chúng ta giáo dục ở trong cái gia đình của chúng ta. Đó là cái vấn đề mà chúng tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay. Mời Nhã Nguyên.
Dạ vâng, cảm ơn anh Michael Hòa. Quý vị vẫn đang đến với chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội. Và trong chương trình này, xin kính mời quý vị gọi vào số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110, để gửi những thắc mắc cũng như là góp ý cho cái đề tài ngày hôm nay anh Michael Hòa gửi đến cho quý vị thính giả, là chúng ta có nên dùng đòn roi hoặc răng đe con cái quá đáng hay không, và cái điều này có ảnh hưởng đến con cái chúng ta hay không. Số điện thoại của đài một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110. Và xin trở lại với anh Michael Hòa.
Vâng, và trở lại với chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi một lần nữa chia sẻ với tất cả quý vị là bởi vì chúng ta nước Hoa Kỳ này trong suốt gần hơn 40 năm qua có người đến trước đến sau, nhưng mà chúng ta cũng đã ảnh hưởng rất là nhiều về cái cuộc sống ở bên này. Chúng ta nghe rất là nhiều những cái bạo lực trong gia đình và bạo hành trong gia đình, ví dụ như là vợ chồng cãi vã đánh nhau, rồi con cái bị ảnh hưởng, rồi anh chị em bắt nạt nhau đánh nhau. Rồi đôi lúc mà đánh nhau chưa đủ nữa, đến nỗi mà phải có những cái chuyện mà xảy ra như là đã dùng vũ khí. Dùng vũ khí ở đây thì chúng ta cũng thấy rõ ràng đó là ở bên này súng dao rất là dễ dàng để cho mọi người có thể có được. Cho nên do đó nó cũng là một cái tai hại rất là nhiều và rất là nặng đối với cuộc sống của chúng ta hàng ngày. Mới đây nhất thì chúng ta cũng đã nghe và cũng đã biết có một cái chuyện nó xảy ra ở tại Canada đối với gia đình của cô Jennifer. Cô Jennifer là một, có thể nói là một học sinh giỏi, một học sinh siêng năng, một người rất là hiền hòa. Và ngay cả những người bạn của cô cũng không nghĩ rằng là cô lại có một cái ý nghĩ và đã thực hành cái việc là giết hại cha mẹ mình.
Dạ vâng, không biết là em...
nghĩ sao về cái việc này?
Dạ vâng, Nhã Quyên xin ngắt lời anh Michael Hòa. Không biết vì đường dây có một số trục trặc gì, Nhã Quyên không có nghe được tiếng của anh Michael Hòa.
Vậy hả?
Dạ vâng, dạ bây giờ Nhã Quyên. Nó được, tiếng mất á thưa anh, không biết là có phải do cái reception nó bị mất hay không, cho nên nghe lúc được, lúc không được thưa anh.
Ok, alo, alo.
Dạ vâng, dạ bây giờ nghe được rồi.
Ok, rồi. Như hồi nãy mà cô đã chia sẻ đó là cái cô mà người Canada gốc Việt Nam, Jennifer Hon, có cái hành hung để mà giết cha mẹ mình. Năm 2010 khi mà Jennifer bị bắt về tội thuê sát thủ giết cha mẹ mình đó, cô này lúc bấy giờ mà dám có một cái ý định là thuê sát thủ để mà giết cha mẹ mình thì tự nhiên là cái chuyện gì đó xảy ra làm cho cô phải có những cái hành động này. Có phải là bởi vì trong gia đình cha mẹ đánh đập và dùng roi dùng vọt quá nhiều cho nên nó ảnh hưởng tới cái tâm thần của cô bé, cho nên là cô bé có những cái ý định đó. Đó là những cái điều mà chúng tôi chia sẻ là chúng ta có nên hay không nên dùng roi để mà dạy bảo con em ở bên xã hội bên này. Cái đó là cái đề tài mà chúng tôi xin mời tất cả quý vị ở bên ngoài đang đi xe hay là ngồi ở nhà nghe được cái chương trình này chia sẻ với chúng tôi, nên hay không nên là để mà dùng roi để răn đe gia đình mình.
Dạ vâng, quý vị vẫn đang đến với chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội và đề tài ngày hôm nay. Anh Mai Cô Hòa muốn gửi đến quý vị là chúng ta có nên dùng roi vọt hay là những cái răn đe cứng rắn với con cái hay không? Và cái điều này có ảnh hưởng đến con cái của chúng ta trong gia đình hay không? Nếu quý vị có những cái kinh nghiệm rồi hoặc là quý vị biết những gia đình có những cái cách dạy con như thế nào hay hoặc là không hay thì quý vị cũng có thể gọi vào chia sẻ trên đài 1600 AM, số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Và Nhã Quyên xin được mời vị thính giả trên đường dây. Hello. Dạ vâng, Nhã Quyên xin chào. Dạ, xin cho biết quý danh. Dạ vâng, anh có thể tắt cái radio hoặc đứng xa radio nha, tại vì có cái tiếng hú không có nghe được. Nhã Quyên xin chào.
Ồ, phải không?
Dạ vâng, dạ phải, dạ xin cho biết quý danh ạ.
Chào anh Hòa.
Dạ.
Dạ vâng, chào anh.
Nghe anh nói cái vấn đề này cũng là vấn đề nhức nhối đi. Nói chung là mình dạy con mình từ trước đến nay là cũng dùng roi vọt như kiểu Việt Nam. Nhưng mà có một cái trục trặc, bây giờ tụi nó lớn rồi thì có cái trục trặc vừa rồi thì mình có giống như là lấy chổi đánh đứa út thì đứa lớn nó nhào vô và nó giống như là nó đòi đánh mình đó. Tôi nghĩ là nó nóng ruột, nó ta thấy tại sao là đánh em của nó như vậy thì đây là một cái vấn đề mình cũng suy nghĩ mãi, không biết là có nên áp dụng cái trường hợp này để cho những cái đứa trẻ bên Mỹ hay không. Thì nó lý luận với mình rằng là ba không được như vậy, thế này thế nọ, rồi mình giải thích nó là bên này là ai cũng vậy hết, cũng nói rằng ok, rồi đôi lúc cha mẹ nói rằng ok là thương cho roi cho vọt, nhưng mà rồi cuối cùng thực tế là đánh dạy con, nhưng mà không phải, nhưng mà thực sự là sát hại đến giống như là làm cho tổn thương đến con cái thế này thế nọ. Nhưng mà nói mình giải thích nó không, ba không có phải là đánh như vậy, ba đánh vào đít nó hay là đánh vào giống như là chứ ba đâu có bạch tay nó đâu, hay là ba đâu có nghĩa là thế này thế nọ. Nhưng mà nó khóc lóc rồi nó nói là một em của nó, rồi một bên là ba, rồi bản thân nó không biết phải xử lý như thế nào. thì đây là một cái vấn đề mà thấy con mình thì để không thương, nhưng mà rồi tới suy nghĩ mà không biết rằng nên dạy bằng cách nào, chứ còn con nít mà nó lì quá, nói không nghe, thế cho nên là cũng muốn gọi vô để mà chia sẻ một chút. Nhưng cái vấn đề đó là cái vấn đề thứ hai mà mình muốn nói đến là cái vấn đề cái thằng lớn nó chơi cái game, mà cái game này là gọi là Matrix game đó, không biết là anh Hòa biết cái loại game này không?
Hello? Cái game là game gì ạ?
Gọi là Matrix game, tức là nó giống như cái, không phải là chơi bài, nhưng mà cái con bài này á nó có những cái hình, rồi nó có cái số, rồi nó có cái giống như là nó có cái câu cái lời thoại của cái một cái con bài đó. Nó cái chức năng của nó là cái gì? Gọi là Matrix game, giống như trước đây á thì mấy đứa con nít nó chơi cái game gọi là Pokemon, cái thẻ đó, Pokemon game, nhưng cái đó là chỉ
level thấp thôi.
Cái đó là thấp thôi. Bây giờ nó có cái game gọi là Matrix. Thì ở trên đại, trên vừa rồi á, cái ở Downtown Forward đó, có tổ chức cái game này trong tất cả những cái tiểu bang tới nó chơi, thì cũng một ngày cũng cộng là tới 2,000+ người đã tới tham gia cái cơ hội này, thì cũng đưa thằng con tới chơi, nhưng mà mình thấy nó đam mê quá, không biết là cái game này nó có tốt hay không, và nó như thế nào, thì mình muốn gọi cô để mà thảo luận về vấn đề này. Cái game gọi là Matrix.
Xin anh cho biết cái danh ạ.
Matrix game á, Matrix.
Dạ vâng, xin anh cho biết tên nãy giờ Nhã Quyên cũng như Michael Hà chưa biết quý danh của anh.
Anh Thái đó.
Dạ,
anh Thái. Thường gọi vô, nhưng dạ. mà rồi có những cái yêu cầu, những cái góp ý, nhưng mà rồi thực sự đài không có tiếp nhận, đài không có sửa đổi, thì Thái cũng thấy cũng buồn thôi, thấy ít gọi lắm. Nhưng mà vấn đề này là cái vấn đề mà cái game này nhờ anh Hòa nghiên cứu giùm, giờ giống như rằng nói cho cái tuổi trẻ ở đây, giống như là tuổi trẻ Việt Nam, thì trong cái hội thi này cũng có nhiều người Việt Nam chơi, nhiều đứa bé Việt Nam cũng mười mấy tuổi chơi rất là giỏi, nói chung như vậy.
Nói chung thưa anh Thái, tất cả những cái gương gì đối với nhân của những người mà là làm về tâm lý đó, là họ đều chống lại hết, và cá nhân của Michael Hà là chống mãnh liệt tất cả những cái gương gì. Mình làm ở bên này 40 năm rồi, phải không ạ? Chứ bây giờ mà chơi được cái game Pokemon hay là mấy cái game mà anh mô tả hồi nãy đó, từ trong những thập niên vừa qua, là mình có nhiều cái game đó mà mấy con hoàng không bao giờ chơi hết, và cũng không bao giờ khuyến khích con trẻ chơi những cái game này. Tất cả những game gì mà trò chơi điện tử nó đều có tác hại hết. Cái tác hại hai cái tác hại, tác hại về tâm lý.
Như vậy anh Hòa, nhưng mà như thế này, cháu nó nói rằng mình cố gắng mình học để mình control nó, mình nói vô cái game này, nhưng mà mình không hiểu, thực sự không hiểu nổi cái game này. Nó có những cái mà tiếng Anh tiếng U mình thì nói cũng được, nhưng mà đâu có rành bằng con đâu, cho nên mình không có hiểu được cái game này, nó không có đủ smart để mà chơi cái game này. Tại cái game này nó build cái smart cho con người, build cái smart dữ lắm. Nhưng mình nghĩ nếu cũng đúng, nếu như build cái smart gì do đó nhiều người mới tham gia. Anh có thể lên YouTube đó, anh có hỏi coi dùm cái này và anh nghiên cứu nha. Cái lần sau anh có thể anh giải thích cho mọi người về cái game này được không? Thái băn khoăn về cái game này dữ lắm, nhưng mà thấy con nó đam mê, nhưng mà không biết
chứ anh hỏi cái hết chia sẻ thêm nó là tại sao mà mình đóng cái game này là như thế này nè. Anh coi kỹ đi, 99% tất cả những cái game, những cái bài bạc, những cái sòng casino, không hẳn là hết 99%, có là 95% đều từ những cái game đó hết. Slot machine, đồ những cái game rồng múa phượng bay, những cái game room ở tại Texas, Dallas, Arlington, vân vân, đều có những cái game đó. Là từ hồi nhỏ cho tới lớn đều vì điện tử cho tới khi lớn hết còn chơi game điện tử của con nít rồi, chơi game điện tử của người lớn, đó là bài bạc. Mà chúng tôi cũng đã có lần để chia sẻ rồi, cờ bạc là bác thằng bằng. Và những cái này là những cái ảnh hưởng, và những cái này là những cái lôi kéo mà nó khiến cho con người ta dính vào trong đó, là cái tâm lý của con nít thôi. Chứ không sao mà chúng ta mà thắng được cái game điện tử được hết đó. Bởi vì game điện tử nó là một cái gài game rồi, nó làm cho mình cứ lôi cuốn, và mình mỗi ngày một cần thèm, mình cứ nghĩ rằng mình sẽ thắng, lúc cuộc ra đó, lúc nào mình cũng muốn để mà chạy đuổi theo cái game hết. Cho nên do đó mà mình chống, mà mình nói rằng nó thật sự ra những cái game đó là những game không có cái game nào mà tốt hết, đều có cái hại của nó hết đó. Cái hại thứ nhất là tiền tốn hao của đủ thứ hết là cái hại rồi, tại vì cái game nào cũng mất tiền hết, đúng không?
Đúng rồi.
Dạ. Yeah. Mình chưa nói đến cái nào mà con nít mà nó đua rồi, nó chạy theo rồi, bắt đầu nó không có, nó giống như là xì ke ma tí và áp viện vậy đó. Nó không có nó làm cái gì, nó đi ăn cắp ăn trộm, nó có tiền nó mua những cái game đó, đúng không? Cái đó là những cái mà tại sao mình không có ấy. Ngày xưa đến giờ cha mẹ ông bà của chúng ta mấy chục đời này qua đời khác đâu có game đâu, nhưng mà vẫn thông minh, vẫn phát triển, vẫn có những cái trí thức vượt bậc hết mọi người, đâu có cần mấy cái đó đâu, đúng không?
Đúng vậy. Mà nói nó không được, nói nó không được, ta nói cái game này không phải là game liền, ta đừng có sợ, cái game này không phải là cái game liền, mà cái game này là ok, nó giống như là chơi để mà giống như là để thu cái mark lên, là thu cái technology thì đại khái nó nói tiếng Anh gì đó, thì để cho nó tiêu cho mình.
Nhưng nên, anh Thái cũng biết và Hải Liên và Michael Hoàng cũng biết cái mà smart, cái tạo cho con người có cái trí tuệ thông minh hơn nữa là đọc sách, nghiên cứu sách rẻ mà rất là có lợi, đúng không? Tại vì khi mà mình nói những cái lý luận đó thì con em mình dần dần họ sẽ hiểu. Nó thật sự ra đó là trong nhà của Michael Hoàng cấm hết tất cả những cái chuyện đó, không phải là cái gì hết. Mình lý luận, mình nói chuyện, mình nói về lý thuyết cho con em mình nó hiểu là tại sao cái tác hại của cái game, bất cứ những cái game gì nó làm cho cái phần nhãn của mình nó cũng bị lòa đi nè. Con nít bên này tại sao không phải là đọc rất nhiều mà coi TV với là chơi game nhiều mà bị loạn thị hoặc cận thị hết, chứ đâu phải là cái gì đâu. Tại vì những cái đó là những cái vòng tuyến của computer, của con chip nó làm những đó, nó làm cho con mắt mình, nó tai hại tới con mắt của mình. Cái đó là đối với mình là cái hại, chứ đâu chúng ta có làm gì cho mình smart thêm đâu.
Yeah.
Đúng không?
Yeah.
Đó là cái cách mà Michael Hoàng có chia sẻ cho một nhóm người. Lâu lâu khi mà mình đi công tác, đi ngang qua đó mình hay tuyên bố và chia sẻ trước, để cũng như kỳ vừa rồi có một số người ra ngoài Asian Mall gặp Michael Hoàng, bởi vì có nhiều người họ đến họ ngồi nói chuyện thì trong cái dịp này đó là sáng thứ hai Michael Hoàng sẽ có mặt ở Dallas, rồi xong rồi tuần sau, cái chủ nhật tuần sau á, à, trên đường đi Đại hội Thánh Mẫu về, rồi chỗ này cũng sẽ ghé lại nữa đó. Cho nên là những cái dịp này mình có gặp nhau mà mặt đối mặt để mình chia sẻ thêm những cái cách này cách khác để chúng ta xây dựng cho cái xã hội cá nhân của gia đình của mình, cá nhân của gia đình Việt Nam mình sống ở trong xã hội Mỹ mỗi một ngày mỗi một phong phú hơn, thay vì là con mình nó giỏi hơn mình, nó là tâm lý học rồi đó, nó lý luận nhiều hơn mình, tại vì nó giỏi hơn mình, nó cứ đem những cái lý này cái lý khác ra nó nói. Có nhiều cha mẹ, xin lỗi đó, mình hay dùng cái câu là chịu thua là vì lý luận nhiều quá, mà lý luận rất là hay, nó cứ lý luận như là chúng ta đang ngồi nói chuyện bây giờ đó anh Thái.
Dạ, cảm ơn anh Thái đã gọi vào tham gia chương trình. Quý vị vẫn đang đến với chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội, và trong chương trình này nếu quý vị có những cái vấn đề muốn tìm hiểu thêm, khi mà chúng ta đánh con cái hoặc là răn đe con cái quá mức thì có ảnh hưởng đến con cái của chúng ta hay không, thì xin kính mời quý vị thính giả gọi vào đài ngay bây giờ, số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ thưa anh Michael Hòa, thì bên Việt Nam của mình thì nhiều khi cái cách dạy con cũng như nó khác ở bên Hoa Kỳ, thì nhiều khi mình cũng phải khi mà mình qua đây mình cũng có cái cách thay đổi bên này thì, để hòa nhập theo cái xã hội, phải không thưa anh? Cái thứ hai mà Nhật Quyên thấy cái hiện trạng bây giờ là có hai cái mà trẻ em hay bị dính vào, cũng như là ngay cả chúng ta người lớn cũng bị đó thưa anh, tức là nhiều khi có cái iPad thì mê coi phim hoặc là mê chơi game, thì buổi tối trong gia đình thì thay vì chúng ta ngồi lại cha mẹ con cái nói chuyện nhau thì mỗi người trong nhà, người thì cầm cái phone, người thì cầm cái iPad chơi game, người thì trước cái computer, thành ra cũng không có cái thời gian để mà vợ chồng con cái tâm sự với nhau phải không thưa anh?
Đúng rồi thưa nhà Huyền. Bây giờ chúng ta nhắc lại một chút xíu. Ở Việt Nam đâu có bao giờ có một cái chương trình babysitter đâu đúng không?
Dạ.
Con cái, ví dụ cha mẹ đi làm, con đi học về hay là những đứa nhỏ gì nữa, nó chạy rong suốt ngày ngoài đường, đều có những người hàng xóm trông nom với nhau để mà săn sóc với nhau, để mà coi với nhau. Qua bên này cha mẹ ông bà lại không có có cái dịp đó. Ví dụ như là ông bà ở nhà thì coi con coi cháu, đôi lúc coi con coi cháu mà coi những người khác nữa, một hai người khác nữa thì phải có giấy phép mới được coi con coi cháu. Có nhiều người họ cũng la lối lên um sùm hết, nhưng mà sau cùng thì họ phải đi theo ăn coi nồi ngồi coi hước, thì họ cũng phải đi lấy cái giấy phép đó. Thì bây giờ mình cũng vậy, thì bây giờ mình cũng theo cái thời gian và theo cái xã hội bên này thì mình bớt lại về cái vụ mà như là anh Thái hồi nãy chia sẻ đó, thì mình cũng có lúc dùng roi rồi để mình dạy dỗ con cái của mình. Nhưng mà mình suy nghĩ kỹ lại đi, con mình mới rụt rạc một tí xíu bên này, cái xã hội này xin nói là khẳng định, dù rằng là mình sống rất là tự do, rất là thoải mái, như này là một cái xã hội siêu cộng sản, là bởi vì con mình mà lạng quạng một cái đó, là PDS lại nó bắt đi liền, mình không còn nói order gì hết á, mà mình mà ở nhà mà mình làm cái gì một cái mà trái một cái luật là họ binh vực cái trẻ em ngay lập tức. Cho nên do đó, đó là chúng ta phải tìm cách để hòa nhập trong cái xã hội này. Nếu mà chúng ta đã qua bên này rồi, chúng ta phải chấp nhận và hòa nhập để chúng ta tìm cách để mà sống và bớt đi cái vụ răng đe. Bởi vì cái răng đe đó nó ảnh hưởng dễ sợ lắm. Trở lại vấn đề một cô General Fan ở Canada đó, cha mẹ cô cho cô là một cục vàng, tại vì cô quá thông minh, quá giỏi, đều là điểm A hết. Nhưng mà đâu có ai ngờ là cô có ý định thuê hung thủ, thuê người để mà giết hại cha mẹ mình đâu. Thấy chứ, đó là cái vấn đề mà nó gọi là tức nức ở bờ. Thì bây giờ con cái mình cũng vậy nữa, mỗi một ngày mình cứ mắng, chửi, la hết, nó ảnh hưởng về tâm lý, rồi đánh đập nó ảnh hưởng về sức khỏe, rồi từ từ đó nó tức nước vỡ bờ, cũng như một con chó mà nó chạy tới đường cùng, trước khi chết nó phải quay lại nó sủa một cái đã, có khi nó quay lại nó cạp mình một cái nữa rồi đó, mình đập nó chết nó cũng hài lòng. Nhưng mà đó là cái vấn đề mà con nít ở bên này mình phải nói và nói rất là nhiều, mà còn chia sẻ rất là nhiều là tại sao ngày xưa đó nó ảnh hưởng như sao. Mình không có còn mà ý hồn dầu đưa mà bà cha mẹ mà nằm võng mà đông đưa để mà ru con nữa. Đó những cái vụ ngôn đó là những cái bài học của mình bây giờ không còn nữa. Mình không còn nữa. Tại vì con mình nó lớn lên và mình lớn lên ngày xưa ở Việt Nam là qua cái những cái vụ ngôn đó mình sợ. Mình đi ra ngoài đường lúc nào mình cũng khe khẽ, mình đi mình sợ hết, là mình sợ sao? Mình sợ cha mẹ mình bị ảnh hưởng. Cha mẹ mình trước khi bước ra ngoài, cha mẹ nói con làm sao làm đừng mất mặt ba mẹ nha, đừng làm phiền lòng ba mẹ, đừng làm mất mặt ba mẹ. Cái đó là cái mà mình giữ để mà mình đi ra mình đường mình sống sao mà nó cho nó phải đạo làm người làm con. Ông cái bên này đó nó không còn nữa. Ở bên này đó như là nhỏ Huyên vừa nói đó, về đến nhà đó mỗi người thủ một cái iPhone, mỗi người thủ một cái phone, nó trở thành một cái thói quen, nó trở thành một cái thói quen rồi. Trước khi đi ngủ mà không coi được một cái cuốn phim trên trên iPad là ngủ không được. Mà tối không có thói quen là thét hết người này tới thét hết người kia. Thói quen nó nổi, mà bây giờ mình đi xe mà mình lấy điện thoại mà mình cũng không có ấy, mình cũng phải thét cho người này người kia, nó gây ra bao nhiêu cái tai nạn. Nó là cái thói quen. Tại sao mình không trở lại cái cuộc sống thói quen của mình, là mình chia sẻ nhau, gia đình ăn cơm nói chuyện với nhau bắt buộc theo cái luật. Mình làm được chứ. Mình nói là ít nhất một ngày, một tiếng đồng hồ, trong 24 tiếng đồng hồ ngồi với nhau ăn cơm, bỏ hết những cái chuyện đó qua. Thì cái đó là những cái một cái thói quen mình phải tập lại, mình phải làm được. Nhưng mà mình thói quen để cho con mình chiều cho con mình chơi những cái game này, chơi những cái game kia, là mình đã ung dung, mình đã chịu thua rồi. Mình chịu thua cái lý luận, cái cách của con mình sẽ sống. Con mình thay đổi, mình cũng phải thay đổi. Mà mình thay đổi theo cái trách nhiệm của mình làm cha làm mẹ. Thì Michael Hòa tin rằng đó là cái phương pháp, đó là cái phương pháp mà mình dạy. Vì cái tâm lý của con em của mình ở bên này nó nhạy lắm, nó nhạy hơn mình gấp mấy lần khi mà mình còn ở Việt Nam rồi.
Dạ vâng, quý vị vẫn đang đến với chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội. Thì cái vấn đề mà anh Michael Hòa đưa ra ngày hôm nay, cũng có nhiều người trong chúng ta cũng vấp phải, tại vì nhiều khi cái đó là cái phong tục tập quán mà chúng ta cũng trong máu của chúng ta cũng mấy ngàn năm rồi, nhiều khi cũng khó mà thay đổi. Nhưng mà để cho mà có một với lại cái thời buổi ngày hôm nay thì hình như là về điện tử, về iPad, iPhone nó nhiều quá, mà ngay cả chúng ta cũng khó mà kiềm chế được là chúng ta dùng nó ít đi. Chúng ta bị nghiện Facebook, bị nghiện text message, bị nghiện game, bỏ cũng rất là khó. Mà nhưng mà khi mà cha mẹ mà cũng làm cái điều đó thì cũng rất là khó nói với con cái. Cái thứ hai Nhã Quyên thấy là người Việt, người Á Châu của chúng ta nhiều khi nói chung là hay muốn con cái làm theo ý của mình hơn là hướng con cái theo cái hướng đi mà nó thích, giống như là con nên học bác sĩ, con nên học kỹ sư hơn là những cái ngành nghề mà nó thích. Mặc dù có một số ngành nghề thì phải nói là đi khi mà ra trường cũng rất là khó kiếm việc làm, nhưng mà làm sao để chúng ta hướng con cái đi theo một cái ngành nghề nào đó tốt, cũng không nhất thiết là phải bác sĩ hoặc kỹ sư, thưa tiến sĩ.
Đúng rồi, tại vì thật sự ra đó, nhà Yên biết đó là Việt Nam mình có cái câu là môn đăng hộ đối này, hơn làm sao để mà sống đêm mai mốt, để mà con vua thì lấy con của vua, mà con của người lao động thì lấy người lao động. Cái kiểu đó là cái kiểu xưa lắm rồi, tại vì bên này không có cái gì xấu hết, chỉ có người xấu thôi, chứ còn không có cái việc gì, không có cái gì xấu hết, thì có tánh hết con người xấu thôi. Cho nên tất cả những cái gì, thậm chí bây giờ Nhã Uyên nghĩ kỹ đi, cái người mà lấy rác của nhà mình hàng tuần, mấy người đó làm nhiều tiền nhất, mấy người đó làm rất là nhiều tiền, có cái gì đâu, không có cái gì xấu cả. Mình chỉ làm sao mà mình dạy, mà mình chia sẻ cho con em mình, đừng có bắt buộc con em mình phải theo những cái ngành nghề gì mà mình mơ tưởng mà mình không có, tại vì mình không có được. Bây giờ mình bắt con mình cái đó, có nhiều người bắt con mình học cái nỗi mà học ngày học đêm hết rồi đi tutoring, rồi cuối tuần thì không có được đeo chơi nữa, tutoring hết tới này tới kia, cứ nhồi học, học tới cái một mức độ nào nữa thôi, nó cũng là tiêu tài tiêu tán thường. Nói thiệt xin lỗi với lại quý khán giả, với lại nhỏ Uyên đó, mấy con Hoa là một người dốt ở Việt Nam, một người mồ côi ở Việt Nam, nhưng mà cái lý trí của mình ở bên này đó mà nó làm cho mình thành công. Tại bên này nó quá dễ cho mình học để cho mình thành công. Con em mình nó không có thua đâu, nó không kém đâu. Bất cứ nghề nào đi nữa thì cũng được, sống cũng được. Tại vì cái nghề nào đi nữa ở bên này nó cũng phải có một cái sự mà rèn luyện của nó, chứ không phải là ai nhào vô cũng làm được. Kỹ sư bác sĩ rồi thì cũng được, nhưng mà nếu mà con mình nó không có đạt được tới đó thì đừng có bắt buộc con em của mình đi quá ráng, đi hết cái này hết kia. Như hồi nãy đầu đề mà Michael nói đó, mình hay so sánh, sao mày không giống anh mày chút nào, hay là sao mày không giống con của bác ba bác tư như thế nào hết, mày dở quá này kia. Mình chơi con mình dở, con mình sẽ dở. Con mình nó có một cái lối sống, mà có một cái khoảng cách riêng, thì mình phải để đó, rồi mình phải hòa nhập để mà sống với con của mình. Chứ mình đừng có bao giờ lấy cái chê của mình. Cái đó là, xin lỗi, đó là cái tật của gia đình Việt Nam. Hãy so sánh rồi chê. Rồi cái đưa ra đó là, xin lỗi nha, con mình chưa có gì á, là mình nổ toanh lên hết, là mình khoe đầy hết. Cái đó là một cái gọi là cái tốt, mà nó cũng là một cái xấu trong đó. Tại vì đôi lúc con em mình nó không có đủ cái khả năng để mà nó áp thụ hết những cái chuyện đó. Thì bây giờ mình phải từ từ. Ăn theo thở, ở theo thời, thì bây giờ mình phải từ từ. Không biết Nhã Uyên có đồng ý những cái đó hay không?
Dạ vâng, dạ đúng thưa anh. Với lại nhiều khi mình ép ai quá, nhưng ngay cả bản thân mình, ví dụ như người khác ép mình chứ chắc mình chịu làm, nhưng mà mình lại đi ép người khác, thì về nhất là con cái nhiều khi nó bị một cái áp lực, nó học là nó học cho cha mẹ, nó học cho xã hội. Phải nói là nhiều khi cha mẹ muốn con học rồi để ra xã hội, nhưng mà nhiều khi mình học hay mình làm một cái gì đó mình yêu thích thì nó vẫn cái tinh thần nó thoải mái. Tại sao ngày hôm nay nhiều người bị bệnh stress? Tại vì nhiều khi mình bị áp lực công việc cũng như bị áp lực về những cái vấn đề chung quanh nhiều quá, thì thành ra nó bị stress. Mà khi mà một khi mà bị stress rồi thì dễ dẫn tới những cái căn bệnh khác. Và cái câu chuyện mà cô gái gốc Việt là cũng cô Jennifer ở Canada giết cha mẹ, vì cũng có thể là một phần thì cũng không nói là cô đúng, nhưng mà một phần nhiều khi cũng trong gia đình gây áp lực cho cô quá, cô chỉ phải học, học phải giỏi, thì cái đó cũng là cái áp lực cho cô, cho nên nhiều khi cái tinh thần của cô cũng không có được bình thường, thưa tiến sĩ. Và còn
những cái vấn đề mà chúng ta chia sẻ cho ngày hôm nay đó là cái gì cũng vậy đó, là chúng ta cũng phải cần phải đi lùi lại một tí xíu, đừng có nói người ta nói có nhiều lúc người ta đi thụt lùi một bước mà tiến tới ba bước, cái đó là cũng có một cái phần tốt cho mình thôi. Nhưng mà bây giờ đó mình đừng có dùng những cái roi những cái nữa. Đôi lúc có nhiều người trong này sống 30-40 năm ở đây rồi nhưng mà vẫn còn cái đó là cái cũng không có tốt nữa. Ở đây có vài cái vấn đề Nhã Uyên ở dưới Houston này đó, có nhiều vài vấn đề mà khi mà Michael biết được đó là có các con nó đã kết liễu đời mình, là bởi vì nó báo quá chịu không nổi rồi mà không biết nó chạy đi đâu hết.
Dạ.
Yeah. Rồi sau cùng đó là làm sao? Cái ảnh hưởng đó là cái ảnh hưởng của cha mẹ, rồi cha mẹ ai? Cha mẹ lại khổ. Cha mẹ lại khổ, chứ không có gì hết á.
Dạ vâng. Yeah. Dạ vâng, đúng vậy thưa anh. À, có lẽ là khi mà chúng ta tìm ra cái cách, hoặc là tùy mỗi đứa con, sẽ mỗi đứa con có một cái tánh khác nhau, thì chúng ta có cái cách dạy và hướng dẫn cho nó đúng, thì sau này nó sẽ tốt cho cả cha mẹ cũng như con cái. Và nhất là cái vấn đề mà chơi game hoặc là chơi iPad thì nhiều khi Nhã Quyên nghĩ cho chơi cũng được, nhưng mà cũng phải có cái thời gian limit, hoặc là mình phải đặt ra ví dụ phải làm những cái việc đó thì được chơi khoảng 15 phút nửa tiếng gì đó thôi. Chứ cái gì mà nó vừa phải thì nó đều tốt hơn là cái gì nó quá đáng, thì nó sẽ đi đến cái tình trạng tiêu cực. Và cảm ơn anh Michael Hòa rất là nhiều đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Và xin mời anh gửi lời chào đến quý vị thính giả ngay đây.
Vâng, kính thưa quý thính giả của Sài Gòn Dallas, chúng tôi rất là vui để mà chia sẻ những cái kinh nghiệm sống hàng ngày, cũng như là cái nghề nghiệp nó đi đôi với cái kinh nghiệm của chúng tôi để mà chia sẻ thôi. Chứ còn nói mà đứng ra để mà dạy đời thì chúng ta không dám. Nếu quý khán giả có thắc mắc hoặc là có những cái gì về tâm lý mà con em của chúng ta, nhất là chỉ còn có vài tuần nữa là cái mùa tự trường 2015-2016, thì quý khán giả cứ gọi gửi thư hoặc là gọi điện cho đài Sài Gòn Radio 1600. Rồi những cái dịp này chúng tôi sẽ thảo luận và chia sẻ thêm, hoặc là quý vị cũng có thể xin hẹn, rồi chúng tôi sẽ sẵn sàng để mà gặp quý vị. Tuy rằng là 4-5 tiếng đồng hồ lái xe nếu mà cần thì chúng tôi vẫn sẵn sàng. Đó là những cái gì mà chúng tôi muốn cống hiến cho cái cuộc sống cho ngày hôm nay để mà chia sẻ. Trước khi rời làn sóng, chúng tôi xin kính chào và kính chúc cho tất cả quý vị những ngày còn lại của mùa hè năm nay được rất là vui vẻ và hạnh phúc bên người thân của mình.
Dạ vâng, và cảm ơn anh Michael Hòa một lần nữa. Và chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội, chương trình này được thực hiện 2 tuần một lần với anh Michael Hòa. Và kính chúc cho anh có một chiều thứ sáu cuối tuần thật là vui bên gia đình cũng như người thân.
Cảm ơn.
Cười lên đi em ơi.